trong cái lục niệm này là niệm thiên. Rồi có những vị họ nói không, tôi không đủ sức để niệm thiên sắc giới, tôi chỉ niệm thiên dục giới thôi. Thì để cho người ta niệm thiên dục giới, thì mình nói à, thôi niệm thiên dục giới thì niệm vị nào? Mình hướng dẫn cho người ta niệm tứ thiên vương. Tứ thiên vương thì niệm nào, vị nào? Nếu mà muốn phát triển, tăng trưởng kinh tế, giàu có thì niệm gọi là tăng trưởng thiên vương ở phương Nam. Muốn giữ gìn quốc gia, bờ cõi, gia đình yên ổn thì niệm ai? Đấy, niệm trị quốc thiên vương phương Đông. Muốn có đôi mắt sáng rộng lớn để nhìn mọi vấn đề, mở cái tầm nhìn ra, niệm ai? Thì niệm Quảng Mục Thiên Vương ở phương Tây. Muốn học hành thi cử, văn chương đỗ đạt, niệm ai? Niệm Đa Văn phương Bắc. Đó. Ít ra đi nữa mình phải hướng dẫn cho người ta từ từ, phải không? Đó. Nhớ đến các vị đó là nhớ đến cái công hành của các vị đó, nhớ đến cái tâm nguyện của các vị đó, để biến cái tâm hành của các vị đó trở thành tâm hành của mình. Đó. Biến cái việc làm của các vị thiên vương, tứ thiên vương đó trở thành ra cái việc làm của mình hàng ngày, để thắp sáng những gì mình đã có và nuôi lớn những gì mình đang có. Rồi có vị nói thôi, tua lên về Thượng Đế thôi. Thì về người ta niệm Đế Thiên, Đế Thích, Đạo Lợi Thiên. Chứ mắc gì phủ nhận Thượng Đế. Trong Phật giáo có Thiên Đế Thích mà. Có không? Có Trời Đế Thích không? Đó, Tam Thập Tam Thiên mà. Có hết. Có vị nói thôi, tôi muốn lên công trời đấu xuất thôi, mà không ở ngoài viện, ở nội viện, để được nghe các vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ nói pháp. Thì mình hướng dẫn cho người ta luôn luôn nghĩ về đấu xuất nội viện. Đó, cho nên đại chúng thấy cái niềm thiêng hay không? Hay lắm. Nhưng mà có vị nói, sau khi con học rồi, con biết rồi, còn lên cõi trời nữa, hết phước báo còn đọa lạc thôi. Thầy ơi, thầy hướng dẫn cho con niệm xả thí đi, niệm xả ly đi. Thì khi niệm xả ly thì mình nói cái gì? Mình hướng dẫn cho người ta niệm vô thường. Đó. Niệm duyên khởi vô ngã. Mà vô thường thì mình giúp cho người ta niệm rằng là chu kỳ vô thường, sát na vô thường. Chu kỳ vô thường thì có sanh trụ dị diệt, nhưng mà sát na vô thường thì mình thấy được cái vô thường trong từng cái sát na, thay đổi trong từng cái sát na, trong từng cái nháy mắt. Và mọi vấn đề nó thay đổi trong từng sát na, trong từng cái nháy mắt như vậy, mình thực tập. Cho nên điều đáng làm là mình làm mà không có hẹn. Mình sống buổi sáng chứ chưa chắc chiều mình đã còn. Mình sống ngày nay chứ chưa chắc ngày mai mình đã còn. Mình sống tháng này chứ tháng sau chưa chắc đã còn. Và mình sống năm này chứ chưa chắc sang năm đã còn. Bởi vì không ai biết trước chuyện gì xảy ra với mình. Vì sao như vậy? Bởi vì các pháp nó vô thường, nó thay đổi từng cái sát na. Cho nên nói thọ mạng 100 năm là mình nói theo quy ước. Cho trên thực tế là thọ mạng của chúng ta đâu có 100 năm đâu. Từng hơi thở thôi mà. Một hơi thở vào mà không có thở ra là xong. Sát na gì thế, chỉ cần một sát na là qua đời khác rồi. Đó, cho nên khi mà một vị mà họ phát nguyện là cho con thực tập cái hành thí xả, cái pháp môn thí xả, thì thì mình phải dạy cho họ cái pháp vô thường. Và cái vô thường đó trong từng cái sát na. Cho nên trong một cái pháp môn của Phật giáo có vô lượng pháp môn trong đó. Trong một cái pháp hành mà Đức Phật dạy có vô lượng cái pháp hành ở trong đó. Cho nên việc mà trong Phật giáo nói rằng vô lượng pháp môn tu là chuyện đó là chuyện có thật. Chuyện đó là chuyện rất thực tế. Và chuyện đó là chuyện rất từ bi, rất đại bi. Bởi vì có người ta phù hợp pháp này mà ta không phù hợp pháp kia. Cho nên mình phải có nhiều cái phương pháp, có nhiều cái pháp môn để giúp, để chia sẻ cho nhu cầu tu học của mọi người đó. Cho nên đại chúng thấy cái niệm thanh tịnh đó, niệm thanh tịnh lục nghi, luôn luôn nhớ thực tập niệm căn. Mà niệm căn này nó đi từ đâu? Nó đi từ nơi tín căn, nó đi từ nơi tấn căn. Cho nên căn bản niềm tin đệ tử Phật là ở nơi Phật pháp tăng và giới. Cho nên khi mà niệm xả ly rồi thì họ niệm giới. Và niệm giới thì niệm tăng, niệm tăng thì niệm pháp, niệm pháp thì niệm Phật. Cho nên Phật là trên hết. Do đó Phật giáo Đại Thừa xác nhận Phật là trên hết. Do đó mà chúng ta bước đầu là quy Phật, rồi sau đó mới quy pháp, mới đến là quy tăng. Nhưng mà nói Phật người ta thấy khó quá thì thôi, nói chuyện con người, rồi nói chuyện con người, rồi nâng tầm lên nói chuyện chữ thiên, nâng lên nói cái chuyện tu tập hành xả ly. Quý thầy thấy xuất gia không? Quá khó. Quý cô thấy xuất gia không? Quá khó. Dễ chi mà đi khuyến hóa một người xuất gia. Có nhân duyên xuất gia, các thầy các cô còn nói cho rác cổ thì cũng người ta không nghe. Mà nhất là thời đại bây giờ, mỗi gia đình sinh ra một cháu, hai cháu, ai cho con người ta đi tu? Nhưng mà tại sao người tu đông vậy? Người tu mà đông như vậy nó không ảnh hưởng gì đến cái gia đình một con hai con hết. Nếu đã có nhân duyên tu rồi thì một con cũng tu, mà hai con cũng tu, mà năm con cũng tu, mười con cũng tu. Cho nên có nhiều gia đình xuất gia 9 người luôn. Không những con xuất gia mà bố mẹ cũng xuất gia luôn. Và có nhiều vì một người con trai độc nhất thôi cũng xuất gia luôn. Bố mẹ hoan hỷ lắm. Cái hoan hỷ đó nó không phải ngẫu nhiên, mà nó đi từ cái nhân duyên. Cái gia đình đó là trồng cái thiện căn nhiều đời ở trong Phật pháp. Cho nên ở Huế này, ở Huế này, Hòa Thượng Thanh Trí, Chùa Bộ Quốc, một vật đức đức đồ, gia đình của Ngài chỉ có một ngày thôi, xuất gia, trở thành cao tăng của hiện đại đó. Ngài Đức Tâm chỉ có một mình thôi, là con trai thôi, xuất gia. Hòa Thượng Quân Nhuận cũng chỉ con trai độc nhất này, cũng xuất gia. Hòa Thượng Thanh Liên cũng con trai độc nhất thôi, xuất gia. Hòa Thượng Từ Phương cũng một con trai độc nhất thôi, cũng xuất gia. Cho nên tôi nói rằng là không có một, không có hai, không có ba, không có mười gì hết. Hễ có nhân duyên và đủ duyên là xuất gia thôi, hiểu chưa? Cho nên nhiều vị nói úi chao không? Tương lai không có người xuất gia, ông thầy Hòa ơi. Vì sao? Là bởi vì gia đình họ sinh một người, hai người thôi. Làm sao có người xuất gia? Tôi nói thầy lo voi chết không hòm. Không có cái ông thầy tu nào mà một đời mà làm thầy tu hết á. Cho nên ông thầy tu nào mà làm thầy tu cũng là 5-7 đời làm thầy tu rồi. Cho nên đời nơi ông ra ông tiếp tục ông làm thầy tu nữa. Đó. Chứ không có cái người tu nào mà một đời mà chạy vô chùa ở hết á. Cho nên vô ở chùa là ít ra nữa có 5-7 đời gắn bó với chùa rồi. Nhớ không? Cho nên ra đời rồi mà bố mẹ không cho cách này thì còn tìm cách khác đi thôi. Không cản được đâu. Mấy thầy mấy cô nghe nói như vậy có vui không? Vui. Đó, bởi vì mình biết mình là ai chứ. Khi nghe nói như vậy là mình biết mình là ai chứ. Đó, mình là cái người mà đã nhiều đời có duyên ở trong Phật Pháp rồi. Nhiều đời đã từng làm thầy chùa rồi. Nhiều đời đã từng làm thầy tu rồi. Chứ không ai bỗng chốc mà trở thành thầy chùa. Không ai bỗng chốc trở thành thầy tu đâu. Tay ngang là không làm được. Đó, cho nên là mình biết như vậy để mà tu học. Cho nên là luôn luôn nhớ đến, để nhớ đến gì? Nhớ đến chư thiện, nhớ đến cái hạnh xả ly, rồi nhớ đến giới. Trong giới là có 4 sự thanh tịnh, gọi là niệm thanh tịnh luật nghi, rồi là cái chi nữa rồi, mạn thanh tịnh luật nghi, căn thanh tịnh luật nghi, và biệt giải thoát thanh tịnh luật nghi. Đó là cái người niệm giới. Và chúng ta niệm giới mà giới đại thừa thì ngoài cái 4 sự thanh tịnh này rồi, giới đại thừa còn có cái niệm gọi là niệm lợi ích chúng sinh. Luôn luôn nghĩ tới cái lợi ích chúng sinh và nghĩ đến cái ân đức của những người khác đối với mình đã từng giúp mình. Đó là giới đại thừa. Đó là giới hành đại thừa. Và quý thầy quý cô biết, nếu khi mà mình thực tập lục niệm này á, mình niệm thiêng, cái tâm mình nó sang lắm. Mà lỡ ra chư thiên mà có đọa được cũng sang. Cái phước báo nó còn. Còn nếu mình làm người mà đọa thì nó dở lắm. Chứ còn chư thiên mà đọa, cái phong cách của chư thiên vẫn còn. Cho nên nhiều người mình thấy, nhìn vào họ mình thấy tuy họ rất là bình thường nhưng mà nhìn vào họ sáng lắm, sang trọng lắm, nghèo nhưng mà sáng lắm. Cái dư báo chư thiên vẫn còn. Cho nên từ nơi niệm thiên mà mình sinh ra được cái khởi cái tâm bố thí, khởi cái tâm cúng dường. Và từ nơi cái niệm xả thí mà mình sinh ra được cái hành xuất ly. Xuất ly, xuất ra, sinh ra được cái hành viễn ly, cái đời sống viễn ly. Và từ nơi niệm giới mà mình sinh ra được cái đời sống giải thoát, đời sống đạo đức. Và từ nơi niệm tăng mình sinh ra được các cái thánh quả giải thoát. Cho nên cái tăng bảo thánh quả giải thoát, tứ thánh quả giải thoát là cái châu báu của tăng. Từ nơi cái bản thể hòa hợp thanh tịnh của tăng mà sinh ra cái châu báu này. Và từ nơi niệm pháp mà mình sinh ra cái châu báu là niết bàn. Và từ nơi niệm Phật mà mình sinh ra cái phước báo trí tuệ đầy đủ, phước trí trang nghiêm, đầy đủ phẩm chất của một vị Phật. Cho nên cái niệm căn là quý vị nhớ thực tập. Từ nơi niệm căn mà sinh ra niệm lực, và từ nơi niệm lực nuôi lớn cái định căn, và từ nơi định căn mà sinh ra cái định lực, rồi từ nơi cái định lực mà nuôi lớn cái tuệ căn, rồi từ nơi tuệ căn mà nó sinh ra cái tuệ lực, rồi từ nơi cái tề luật gọi là tuệ lực cái sức mạnh của tuệ mà mình có khả năng dạng chặt các pháp, mình đi vào được cái thức bồ đề phần. Mà thức bồ đề phần là cái yếu tố gọi là trạch pháp giác, là quan trọng. Rồi từ nơi cái trạch pháp giác mà mình thành tựu được chánh kiến. Và khi có chánh kiến mình thấy rõ tứ thánh đế, khổ đúng như khổ, tập đúng như tập, diệt đúng như diệt, đạo đúng như đạo. Và khi mà thấy rõ được như vậy, từ đó nó đưa tới nhãn sinh. Đưa tới nhãn sinh, trí sinh, minh sinh, giác sinh. Nhãn sinh là gì? Nhãn sinh là mắt đã mở ra. Khi nhìn thấy đạo lý, khi nhìn thấy tứ thánh đế thì mắt mở ra. Cho nên tu làm thế nào để mắt mở ra? Do đó khi Đức Thế Tôn chuyển vận Pháp Luân tứ thánh đế tại Vườn Nai 3 lần cho năm anh em Kiều Trần Như, thì lần thứ 3 là Kiều Trần Như mới bắt đầu nhãn sinh. Bắt đầu mới thấy được tứ thánh đế. Rồi thấy được rồi, tứ thánh đế rồi, thực tập. Từ đó mà trí sinh ra, cho nên gọi là trí sinh. Rồi từ nó trí sinh ra thì minh sinh ra, nghĩa là thấy tứ thánh đế một cách rõ ràng, minh bạch. Và từ nơi thấy rõ ràng minh bạch gọi là minh sinh rồi, thì từ đó giác sinh. Cái sự giác ngộ đối với tứ thánh đế nó sinh ra một cách hoàn toàn. Không những là giác ngộ đối với khổ thánh đế, mà còn giác ngộ đối với tập thánh đế. Không những giác ngộ đối với đạo thánh đế, mà còn giác ngộ đối với diệt thánh đế. Cho nên gọi là nhãn sinh, trí sinh, minh sinh, giác sinh. Nhưng mà tất cả các pháp ấy nó phải đi từ nơi cái gọi là tín căn. Từ tín căn mà sinh ra tín lực. Họ phải tin tưởng vào Đức Phật. Họ phải tin tưởng vào Đức Phật. Nhưng mà để cho họ tin tưởng vào Đức Phật thì trước khi thuyết pháp, trước khi chuyển vận Pháp Luân, Đức Phật nói với năm anh em Kiều Trần Như: đừng gọi tôi là Sa Môn Gotama nghèo, tôi là Như Lai. Sa Môn Gotama không đủ thẩm quyền để chuyển vận tứ thánh đế Pháp Luân, bởi vì Sa Môn Gotama là nhãn chưa sinh, trí chưa sinh, minh chưa sinh, giác chưa sinh, thì làm gì mà chuyện vần được tứ thánh đế. Cho nên ngoài đạo dù giỏi đến mấy vẫn không chuyện vần được tứ thánh đế, mà chỉ có cái bậc toàn giác đạt tới Như Lai thì mới chuyện vần tứ thánh đế. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng: đừng gọi tôi là Sa Môn Gotama, mà hãy gọi tôi là Như Lai. Và với Như Lai, với phẩm tánh đó, Đức Phật chuyển vận Pháp Luân tứ thánh đế và khai thị mở mắt cho năm anh em Kiều Trần Như. Từ đó mà gọi là nhãn sinh. Và từ nơi nhãn sinh thì trí nó sinh. Và từ nơi trí sinh thì minh sinh. Từ nơi minh sinh thì giác sinh. Đời sống giác ngộ, đời sống giải thoát nó sinh ra. Như vậy đại chúng thấy là mình không thể thiếu cái niềm tin đối với Tam Bảo, phải không? Đó. Đệ tử Phật mà không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin ai bây giờ? Không đặt trọn cái đời mình vào nơi Phật, Pháp, Tăng thì đặt trọn đời mình ở đâu? Mà khi quý thầy, quý cô đã quy Phật, Pháp, Tăng rồi mà còn nói: thầy ơi con buồn quá, con tu mất hướng. Sao mà quy Phật Pháp Tăng rồi mà tu mất hướng? Thì để Phật mình đi đâu mà mất hướng? Để Pháp ở đâu mà mất hướng? Để Tăng ở đâu mà mất hướng? Cho nên đã quy Phật Pháp Tăng rồi, nói con ở chùa 10 năm, 20 năm con mất hướng, bây giờ không có phương hướng nào hết. Cho nên mình không theo Phật Pháp Tăng mà theo hệ phái này, theo hệ thép phái khác. Hệ phái này thì chỗ này có, chỗ kia không. Mình không theo Phật Pháp Tăng mà theo pháp môn này về pháp môn khác, thì pháp môn này thì chỗ này có, mà pháp môn khác thì chỗ khác có. Mà có những chỗ không có pháp môn của mình thì làm sao? Cho nên ta theo Phật Pháp Tăng thì chỗ nào ta cũng có Phật Pháp Tăng để nương tựa. Các thầy các cô nhớ điều này không? Đôi khi mình theo cái hệ phái này mà không theo Phật Pháp Tăng, cho nên đến cái chỗ không có cái hệ phái đó, mình hỏng chân hỏng cẳng. Cuối cùng mình nói con không biết đường đi thầy ơi. Mình theo Phật Pháp Tăng sao không có đường đi? Bởi vì mình theo cái hệ phái làm gì? Đó. Cứ theo Phật Pháp Tăng đi, thì ở đâu cũng có đường mình đi, ở đâu cũng có chỗ mình nương tựa. Ở Ta Bà này cũng có Phật Pháp Tăng, ở Tây Phương Cực Lạc cũng có Phật Pháp Tăng. Mình tưởng rằng là mình ở nơi Ta Bà này có Phật Pháp Tăng, còn về Tây Phương Cực Lạc không có. Nghĩ như vậy là sai. Về bên Tây Phương Cực Lạc thì chim hót suối reo, lá rơi, hoa nở, ca lăng tầng già còn mạng chí điệu ngày đêm, hót cái tiếng ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phần. Và mình nghe cái tiếng đó là mình nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng. Mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phải anh quý thầy, phải anh quý cô. Cho nên ở đâu mà không có Phật Pháp Tăng. Cho nên cái việc mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là xuyên suốt của hết thảy pháp môn, là xuyên suốt hết thảy mọi không gian, xuyên suốt hết thảy mọi thời gian, và nó xuyên suốt hết thảy mọi giáo hội, mọi hệ phái, mọi pháp môn. Đây là điều mà các thầy các cô phải lưu ý. Và khi học như thế này rồi là đừng có than thở nữa, nghe chưa? Bởi vì quy Phật Pháp Tăng mà không thấu đáo sự và lý. Có phải cư sĩ mới quy Phật Pháp Tăng đâu. A-la-hán cũng quy Phật Pháp Tăng mà. Nó phải A-la-hán quy Phật Pháp Tăng không đâu. Bồ-Tát còn một đời nữa thành Phật cũng quy Phật Pháp Tăng. Cỡ như Bồ-Tát Phổ Hiền cũng nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật Pháp Tăng. Quy Tam Bảo mà. Đó, cho nên mình luôn luôn là giữ cái niềm thanh tịnh. Cho nên là nói cái giới hành. Bây giờ nói cái giới tướng, thì giới tướng là cái tướng của giới, sự quy định của giới, quy định của các học sứ. Thì trong các cái học sứ quy định có ngũ thiên và thất tổ. Thì ngũ thiên thất tổ đó là thuộc về phần giới tướng. Và trong Ba La Di thì cái giới tướng như thế nào, quy định như thế nào, Tăng Tạng quy định giới tướng như thế nào, Ni Tá Kỳ Ba Dực Đề quy định giới tướng thế nào, Ba Dực Đề quy định giới tướng thế nào, Ba La Đề Đề Sa Ni quy định giới tướng thế nào, đó. Bát Pháp Trung Học quy định giới tướng thế nào. Thì tất cả các đó thuộc về giới tướng. Cho nên một vị niệm giới là vị đó luôn luôn niệm về giới pháp, giới thể, giới hành và giới tướng. Nhờ tướng mà mình nhập được tính, nhờ tướng mà mình nhập được thể, nhờ tướng mà mình sống với pháp. Cho nên tướng thầy tu nó khác với tướng người không phải thầy tu chứ. Nó khác chứ. Cho nên tướng gọi là giới tướng nó quy định rõ ràng. Và quý thầy quý cố gắng để mà học các cái giới tướng được quy định ở trong ngũ thiên thức tổ. Ai kể được thức tổ? Ai kể được ngũ thiên? Học trường luật nghe mà không kể được ngũ thiên thức tổ là đừng có nói tôi học trường luật Huệ Nghiêm ra mà xấu hổ nghe. Nó học xong rồi đi về thầy mình hỏi, con học Huệ Nghiêm, con kể cho thầy nghe ngũ thiên thức tổ. Nó con không biết. Con không biết mà nói không biết như thế mà nói được. Cho nên ngũ thiên là gồm này, thiên ba la di này, thiên tăng già bà thi sa này, thiên ni tá kỷ ba dực đề này, thiên ba dực đề này, thiên ba la đề đề sa ni này, đó là ngũ thiên. Và giới tướng được quy định ở trong tầng cái thiên ấy, cho tầng vấn đề của tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Và thất tù là ngoài năm thiên ấy có thêm tù, tù là nhóm lại, chủng loại hay nhóm lại. Thành ra là tù gì? Thêm hai tù nữa là tù thâu lăng giá và tù đột kiết la. Đó. Cho nên khi một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni phạm giới thì phạm vào cái điều nào của thiên nào và nằm cái tù nào, đó là tù thâu lăng giá của Ba La Di hay tù thâu lăng giá của Tăng Tạng. Cho nên ngũ thiên thức tổ. Phải nhớ nghe chưa? Nhớ không? Và cái giới hành của Đại Thừa chính là vì lợi ích chúng sinh. Và giới tướng của Đại Thừa chính là thực hành cái nguyện của mình trong cái đời sống hàng ngày. Và Đại Thừa thì có giới phạm vọng, có giới Bồ Tát An Lạc, có du già. Và cái vị mà khi mà sám hối rồi thì luôn luôn là sống ở trong tịnh giới. Luôn luôn an trú ở trong tịnh giới. Và từ nó sự an trú ở trong tịnh giới ấy mà thành tựu hết thảy công đức, gọi là nhất thiết công đức. Sáng mai mình sẽ học nhất thiết công đức từ đâu mà sinh ra. Hết chưa rồi? Đại chúng có dễ hiểu không? Có dễ hiểu không? Theo dõi được không? Mai kể lại ngũ thiên thức tổ nghe. Mai là vào chỉ dành nửa giờ để hỏi ngũ thiên thức tổ. Mà khi mà hỏi ngũ thiên thức tổ là chỉ mới hỏi cái tên gọi thôi, chứ còn ý nghĩa của tầng thiên và ý nghĩa của tầng tổ, rồi cái tác dòng của tầng thiên, tác dòng của tầng tổ đối với cái đời sống của tỳ kheo, tỳ kheo ni, liên hệ đến cái thánh quả, tứ thánh quả của tăng là như thế nào nữa chứ. Đó, quý thầy quý cô thấy không? Nhiều chuyện chứ, phải không? Đó, mình phải học thuộc lòng rồi, khể thủ lễ chư Phật, gặp pháp tỳ kheo tăng, kim diện tỳ ni pháp, lên chánh pháp cửu trú, giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yếm, dục khổ pháp thánh tài, chúng tập thích ngã thuyết. Đó, phải thuộc lòng rồi, nhưng mà đó là mới chữ thôi, còn nghĩa nữa, rồi còn lý nữa, rồi còn hành nữa, rồi giáo ở trong đó. Giáo, lý, hành, quả ở trong đó nữa chứ. Đó. Dù như chương Ba La Di thuộc về các thầy, Niệt Tỳ Kheo, Cộng Tỳ Kheo đồng giới, bức xả giới, giới ly bức từ hối, phạm bức tình hành, nại chí cộng sốc sanh, thì Tỳ Kheo Ba La Di bất cộng trú. Đó. Thì mình thuộc như vậy rồi, rồi mình còn phải đọc âm, rồi giải thích nghĩa, rồi giáo lý hàn quả ở trong cái từng cái học giới đó. Mình phải biết. Thì khi đó mình mới tống cánh ra giữa cuộc đời, không bị gãy cánh chứ. Còn mình cánh nó yếu quá, đi ra nó va chạm cái nó gãy cánh liền, nó rớt liền, bị thương liền. Đó. Cho nên các thầy các cô cố gắng lên, nghe chưa? Đó, luật dạy mà bị ký trưởng phu ngại diệt gì, kia là trưởng phu thì ta nay cũng vậy. Đó. Tại sao người kia là trưởng phu còn mình không là trưởng phu? Tại sao người kia là một thầy tu phàm hành mà tại sao mình không là một thầy tu phàm hành? Mà các đồng phàm hành sống với nhau thì có gì hạnh phúc hơn nữa đâu. Mục đích sanh về tịnh độ, tu tập tịnh độ là để làm chi? Để về tịnh độ cùng sống với các vị thường thường nhân thôi. Câu hỏi nhất xứ, được ở chung với các bậc thường thường nhân để học cái hành thường nhân từ nơi các ngài. Mà hành thường nhân chính là phạm hành, chính là tịnh hành. Không có tịnh hành làm gì mà trở thành thường nhân. Tôi đã chống nghĩ.